SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Chính sách của Úc về việc công nhận Palestine vẫn không thay đổi trước các động thái quốc tế về vấn đề này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới New Caledonia để đàm phán nhằm hạn chế bạo lực chết người. Và giới hoạt động lo ngại chính quyền Việt Nam sẽ gia tăng đàn áp khi ông Tô Lâm làm chủ tịch nước. Sau đây là bản tin chi tiết. Ngoại trưởng Penny Wong cho biết Úc vẫn ủng hộ giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án quyết định của Iceland, Na Uy và Tây Ban Nha sớm công nhận một nhà nước Palestine, đồng thời nói thêm rằng Israel sẽ không nản lòng khi giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Gaza. Iceland, Tây Ban Nha và Na Uy tuyên bố rằng họ sẽ công nhận một nhà nước Palestine vào ngày 28 tháng 5 và nói rằng họ hy vọng các nước phương Tây khác cũng sẽ làm theo. Điều này khiến Israel phản ứng giận dữ và triệu hồi đại sứ của họ khỏi thủ đô của ba quốc gia đó. Hồi đầu tháng này, Úc đã bỏ phiếu ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc. Thượng nghị sĩ Penny Wong nói với SBS News rằng trước đây bà đã nêu quan điểm của Úc. Bà Penny Wong nói, Úc có lập trường mà chúng tôi sẽ sẵn sàng xem xét việc công nhận là một phần của tiến trình hòa bình. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có mặt tại đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương để tham dự các cuộc đàm phán nhằm hạn chế các cuộc bạo loạn chết người. Sau một cuộc cải cách bầu cử gây tranh cãi, 6 người đã thiệt mạng trong tình trạng hỗn loạn và gần 300 người đã bị bắt giữ. Những người biểu tình lo ngại rằng cải cách bầu cử đã được các nhà lập pháp ở lục địa Pháp thông qua sẽ làm giảm số phiếu bầu của người Kanak bản địa, những người chiếm đến 40% dân số 270.000 người của hòn đảo. Ông Macron cho biết ưu tiên hàng đầu của chuyến thăm là giúp lập lại trật tự cho hòn đảo đang gặp khó khăn, sau đó xem xét nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bất ổn. Ông Macron nói, rõ ràng là chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề như là phục hồi kinh tế, hỗ trợ và phản ứng nhanh và cả những vấn đề chính trị tế nhị nhất để thảo luận về tương lai của New Caledonia. Bây giờ tôi sẽ đến văn phòng cao ủy để lắng nghe thể chế, kinh tế và chính trị. Và vào cuối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra một số quyết định và đưa ra một số thông báo. Trong khi đó, thêm một chuyến bay nữa đã đưa những người Úc bị mắc kẹt ở New Caledonia trở về Brisbane. Một số tin đáng chú ý khác, người Úc đã bắt đầu trở về nhà sau chuyến bay của Singapore Airlines từ London gặp nhiễu loạn nghiêm trọng và buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Bangkok. Có 8 người Úc nằm trong số 30 người bị thương phải chữa trị tại bệnh viện. Một số hành khách đã quay trở lại sân bay Sydney vào tối thứ Tư. Một người đàn ông Anh quốc 73 tuổi đã chết trên chuyến bay và một số người Úc vẫn đang được chăm sóc đặc biệt ở Thái Lan sau chuyến bay. Sáng sớm nay, nhiều khu vực ở New South Wales và Canberra đã rung chuyển trong một trận động đất nhẹ. Người dân cho biết họ cảm thấy rung chuyển với cường độ 3.8 độ vào lúc 6 giờ 41 phút sáng. Trung tâm nghiên cứu địa chấn cho biết trận động đất xảy ra cách Goulburn 36 km. Người dân ở các khu vực lân cận được cho là đã trải qua trận động đất từ rung lắc nhỏ cho đến rung chuyển cả ngôi nhà. Hiện chưa có báo cáo về thương tích hoặc là thiệt hại đáng kể. Cơ quan hữu trách vẫn chưa phát hiện bất kỳ dư chấn nào, nhưng dư chấn vẫn có khả năng xảy ra. Nhà địa chấn học Hadi Ghassemi cho biết đó là một trận động đất nhỏ và được cảm nhận rộng rãi trong khu vực. liên quan đến Việt Nam, giới hoạt động lo ngại rằng chính quyền Việt Nam sẽ gia tăng đàn áp khi ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước. Một số nhà hoạt động trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do đã bày tỏ lo ngại rằng việc vi phạm nhân quyền dưới dàn lãnh đạo mới sẽ không dừng lại. Từ Đức, nhà văn Võ Thị Hảo nói với Đài Á Châu Tự Do rằng khi mà ông ấy lên thì vô cùng đáng quan ngại về nhân quyền, bởi vì khi ông còn làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông đã gây ra rất nhiều vụ và bắt bớ những người bất đồng chính kiến, mà thậm chí còn bắt những người mà họ chỉ có trả lời phỏng vấn hoặc là viết bài nói lên sự thật về những sai phạm của quan chức nhà nước hoặc là một số người làm trong ngành công an. Hết trích dẫn. Còn cựu tù nhân Lương Tâm, luật sư Lê Quốc Quân nói với Đài Á Châu Tự Do rằng về căn bản hồ sơ nhân quyền của Việt Nam sẽ không được cải thiện nhiều, thậm chí có thể là tệ hơn nữa, bởi vì các quyết định của Việt Nam được quyết định một cách tập thể và Việt Nam gần đây có ra một chỉ thị đóng dấu mực của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh trong tình hình mới. Đây là một sự chỉ đạo thống nhất của Đảng Cộng sản, cho nên dù ai lên làm Bộ trưởng Bộ Công an đi chăng nữa thì họ vẫn thống nhất theo hướng là đàn áp các hoạt động cổ suý cho tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Hết trích dẫn. Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đã gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi về những quan ngại về nhân quyền khi ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước, nhưng chưa nhận được ngay câu trả lời.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.